Bài toán Monte-Carlo là một bài toán kinh điển trong xác suất và đã gây ra nhiều tranh luận trong thời gian dài. Tôi đã có một video để giải thích về chủ đề này. Sau khi video được phát hành, tôi thấy có nhiều bình luận tương đối thú vị. Những bình luận này đưa ra ý kiến phản bác, cho rằng khả năng xảy ra của hai ô cửa là như nhau và không nên chuyển đổi. Có thể thấy rằng đây là một bài toán rất dễ gây hiểu nhầm, không phải ngẫu nhiên mà nó được bàn luận và gây ra nhiều tranh cãi như vậy. Vì vậy, tôi làm video này để giải thích rõ hơn và hy vọng thuyết phục các bạn còn chưa muốn chuyển ô cửa. Bài toán Monte-Carlo có dạng như sau. Trong một game show truyền hình, Monte-Carlo là người dẫn chương trình đưa ra một trò chơi như sau. Có 3 ô cửa bí mật được đóng kín. Đằng sau một trong 3 ô cửa là một chiếc xe hơi đắt tiền. Đằng sau 2 ô cửa còn lại là 2 con dê. Giả sử bạn là người chơi, bạn được quyền lựa chọn một ô cửa bất kỳ và sẽ nhận về phần thưởng đằng sau ô cửa đó. Ngoài ra, Monte-Carlo là người dẫn chương trình và ông ta đã biết trước ô cửa nào có chiếc xe. Sau khi bạn chọn một ô cửa, chẳng hạn bạn chọn ô cửa đầu tiên, vì Monte-Carlo đã biết ô cửa nào có chiếc xe, ông ta sẽ mở một trong 2 ô cửa còn lại có chứa một con dê. Giả sử Monte-Carlo mở ô cửa thứ hai và đó là một con dê. Bây giờ Monte-Carlo cho bạn quyền được đổi sang ô cửa thứ ba chưa được mở. Câu hỏi đặt ra là bạn có nên đổi sang ô cửa kia không, hay nên giữ nguyên lựa chọn ban đầu của mình? Giả định bạn không biết ô cửa nào có chiếc xe, nên xác suất để chiếc xe ở ô cửa bất kỳ sẽ là 1/3. Monte-Carlo đã biết trước ô cửa nào có chiếc xe, nên ông ta sẽ luôn mở một ô cửa có chú dê cho bạn xem. Trong video trước, tôi đã chứng minh rằng bạn nên chuyển đổi, vì việc chuyển sang ô cửa còn lại giúp xác suất có chiếc xe tăng lên gấp 2 lần. Ô cửa còn lại có khả năng chứa chiếc xe là 2/3. Điều này có thể đi ngược lại với trực giác của nhiều người, nhưng cần khẳng định đây là một đáp án chính xác. Bạn có thể tham khảo thêm trong các cuốn sách về thống kê, các trang web uy tín hoặc các kênh YouTube uy tín, trang Wikipedia bằng tiếng Anh. Bạn sẽ đều nhận về kết luận là việc chuyển đổi tốt hơn. Bài toán này nổi tiếng đến mức mà nó đã nói đến trong nhiều bộ phim truyền hình và cả văn học. Chẳng hạn như bộ phim Đồn Brooklyn 99, trong đó vị cảnh sát trưởng tranh cãi với một trung sĩ về bài toán này. Bộ phim 21 mở đầu với vị giáo sư giải thích bài toán Monte-Carlo cho sinh viên. Sau khi video được phát hành, tôi thấy nhiều comment bảo vệ quan điểm hai ô cửa còn lại chỉ có xác suất 50-50 có chứa chiếc xe. Một lập luận thường thấy đó là sau khi MC mở ô cửa thứ hai, chỉ còn cửa 1 và cửa 3 có thể chứa chiếc xe. Vì chỉ còn 2 lựa chọn nên xác suất là 50-50, đúng không? Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng đây là một hiểu lầm xác suất thường gặp. Kể cả tôi khi chưa học sâu về xác suất thì cũng gặp phải hiểu lầm này. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu một vấn đề nào đó có 2 sự lựa chọn thì xác suất xảy ra của mỗi lựa chọn sẽ là 50-50. Hai lựa chọn đều có thể xảy ra và chúng ta không biết lựa chọn nào là đúng, nên xác suất là 50-50, đúng không? Nhưng điều này là không đúng. Mà thực ra xác suất có thể không phải là 50-50. Một lựa chọn có thể có khả năng xảy ra cao hơn so với lựa chọn kia. Chẳng hạn, nếu bạn mua một tấm vé số, bạn có thể trúng thưởng hoặc không. Nhưng xác suất để trúng thưởng và không trúng thưởng không phải là bằng nhau, mà thông thường khả năng trúng thưởng sẽ thấp hơn rất nhiều. Hoặc nếu tôi đi ra ngoài đường, tôi có thể bị sét đánh hoặc là không. Chỉ có 2 khả năng đó, nhưng không phải là khả năng tôi bị sét đánh sẽ là 50%. Nếu vậy, chắc chắn tôi sẽ không dám đi ra ngoài đường. Một ý kiến khác cho rằng việc chuyển đổi chỉ có tác dụng khi bạn được chơi một số lớn các lần, còn nếu chỉ được chơi một lần thì xác suất vẫn chỉ là 50-50. Có thể các bạn nghĩ đến điều này dựa trên luật số lớn. Luật số lớn chỉ ra rằng khi số lượng lần chơi là đủ lớn thì tỷ lệ số lần thắng sẽ hội tụ về với khả năng xảy ra. Nhưng kể cả với một lần chơi, nếu khả năng thắng là cao hơn thì chúng ta nên chuyển, đúng không? Ví dụ, nếu có 2 vị trí A và B có khả năng có một kho báu, vị trí A có xác suất là 33%, vị trí B có xác suất là 67%, thì bạn nên chọn vị trí nào? Bạn nên chọn vị trí B, đúng không? Chúng ta lựa chọn phương án nào có khả năng chiến thắng cao nhất, chỉ có vậy thôi. Sai lầm thứ 3 cho rằng 2 lần chơi là độc lập nhau, lần bạn chọn đầu tiên và lần thứ 2 là độc lập, nên xác suất của lần 2 vẫn sẽ là 50-50. Tiếp tục là một lập luận nghe có vẻ hợp lý, nhưng thật ra sự độc lập không phải là một điều dễ để nắm bắt. 2 lần chơi có thể độc lập, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là lần chơi đầu tiên không làm thay đổi xác suất của lần thứ 2. Thực tế là lần chơi đầu tiên đưa ra những thông tin mới và làm thay đổi xác suất của 2 ô cửa ở lần thứ 2. Hình dung việc ngày hôm nay có mưa hay không sẽ độc lập với những ngày trước đó. Nhưng nếu bạn thấy rằng 10 ngày trước đó đều mưa, bạn sẽ nghĩ rằng khả năng của ngày hôm nay mưa sẽ là cao hơn. Như vậy, thật ra xác suất để ô tô ở cửa 1 và cửa 3 không phải là bằng nhau. Nhưng tại sao xác suất ô tô ở cửa 3 lại cao hơn? Một cách để nghĩ về điều này đó là việc MC mở ô cửa thứ 2 để làm thay đổi xác suất có xe ở cửa 1 và cửa 3. Hãy nghĩ về điều này giống như thay vì cược ô cửa của bạn có chiếc xe, hãy cược ô cửa của bạn có chứa chú dê. Nếu cửa bạn chọn có chứa chú dê, Monte-Carlo bắt buộc phải mở ô cửa có chú dê còn lại. và việc chuyển đổi giúp bạn nhận được chiếc xe. Vì xác suất bạn chọn phải chú dê là 2/3, bạn có khả năng chiến thắng cao hơn nếu chuyển đổi. Để chứng minh bằng toán học, tôi đã có một cách làm được nói đến trong video trước. Một số bạn còn nói rằng cách làm đó bị sai. Thực ra cách làm đó không bị sai, nhưng nó đã làm tắt một bước và gây ra hiểu nhầm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lại cách làm đó và lý giải rõ hơn. Cách làm là hãy liệt kê các trường hợp có thể xảy ra và xem việc chuyển đổi hay là giữ nguyên là tốt hơn. Vì ba ô cửa là tương đương nhau, hãy giả sử ban đầu bạn chọn ô cửa đầu tiên. Xét 3 trường hợp có thể xảy ra: chiếc xe ở cửa 1, chiếc xe ở cửa 2 và chiếc xe ở cửa 3. Trường hợp đầu tiên, nếu ô cửa 1 có chiếc xe, vì bạn chọn ô cửa 1, hai ô cửa còn lại, ô cửa 2 và ô cửa 3 đều chứa con dê và Monte Carlo sẽ mở ra một trong hai ô cửa này. Như vậy, nếu giữ nguyên, bạn sẽ nhận về chiếc xe. Nếu chuyển sang ô cửa còn lại, bạn sẽ nhận về chú dê. Trường hợp thứ hai, nếu ô cửa 2 có chiếc xe, khi đó vì bạn chọn ô cửa 1, Monte Carlo bắt buộc phải mở ô cửa thứ 3. Ông ta không thể mở ô cửa thứ 2 vì ông ta biết rằng chiếc xe có ở đó. Vì vậy, nếu bạn giữ nguyên, bạn nhận về chú dê, nếu bạn chuyển đổi, bạn nhận về chiếc xe. Trường hợp thứ 3, nếu ô cửa 3 có chiếc xe, khi đó Monte Carlo bắt buộc phải mở ô cửa thứ 2. Tương tự, giữ nguyên thì chú dê là của bạn, còn chuyển sang ô cửa còn lại giúp bạn có chiếc xe. Mỗi trường hợp trên có xác suất là 1/3, tương ứng với xác suất ô tô ở cửa 1, ô tô ở cửa 2 và ô tô ở cửa 3. Nhìn vào đây, có 2 trường hợp mà bạn nhận được chiếc xe và chỉ có 1 trường hợp bạn nhận được chú dê nếu chuyển đổi, nên việc chuyển đổi là tốt hơn. Đến đây, có một số bạn trong phần comment nói rằng thực ra không phải là chỉ có 3 trường hợp mà thực ra có tới 4 trường hợp. Trong trường hợp đầu tiên, nếu ô cửa 1 có chiếc xe và bạn chọn ô cửa 1, khi đó ô cửa 2 và ô cửa 3 đều có con dê và Monte Carlo sẽ mở ra một trong hai ô cửa này. Vì vậy, đây là 2 trường hợp nhỏ. Tổng cộng lại có tới 4 trường hợp, 2 trường hợp nhận được chú dê và 2 trường hợp nhận được chiếc xe, nên xác suất vẫn là 50-50. Ok, tiếp tục lại là một vấn đề tương đối thú vị ở đây. Thực tế thì tôi đã làm tắt ở bước này. Đúng là chúng ta có thể tách thành 4 trường hợp. Tuy nhiên, tương tự như hiểu lầm ở trên, có 4 trường hợp có thể xảy ra, không có nghĩa là 4 trường hợp này có thể xảy ra là như nhau. Nên kết luận rằng xác suất là 50-50 là chưa chính xác. Để rõ ràng hơn, hãy vẽ ra một mô hình cây để mô tả quá trình này. Ô tô có thể ở cửa 1, cửa 2 hoặc cửa 3 với xác suất là bằng nhau và bằng 1/3. Nếu ô tô ở cửa 1, vì bạn chọn ô cửa 1, Monte Carlo chỉ có thể mở ô cửa 2 hoặc cửa 3. Nhưng ông ta sẽ chọn ô cửa nào để mở? Monte Carlo sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai ô cửa để mở. Vì vậy, xác suất Monte Carlo mở cửa 2 sẽ là 50%, xác suất mở cửa 3 là 50%. Nếu ô tô ở cửa 2, Monte Carlo không còn lựa chọn nào khác là mở ô cửa thứ 3. Vì vậy, xác suất 100% là ông ta sẽ mở cửa 3. Tương tự, nếu ô tô ở cửa 3, Monte Carlo có 100% khả năng mở ô cửa thứ 2. Từ đây, xác suất của 4 trường hợp này được tính như thế nào? Xác suất của trường 1, ô tô ở cửa 1, MC mở cửa 3 sẽ là 1/3 x 1/2 bằng với 1/6. Xác suất của trường hợp thứ 2, ô tô ở cửa 1, MC mở cửa 3, tương tự sẽ bằng 1/3 x 1/2 bằng 1/6. Hai trường còn lại, trường hợp thứ 3 và trường hợp thứ 4, sẽ đều có xác suất đó là 1/3 x 100% bằng với 1/3. Như vậy, kết luận là không đổi. Khi chuyển đổi, chúng ta có khả năng 2/3 nhận được chiếc xe. Bạn có thể nghĩ rằng, tại sao chúng ta lại nhân xác suất với nhau? Hãy nghĩ về điều này giống như một quy trình có hai bước. Bước đầu tiên là khả năng của chiếc xe nằm trong ô cửa. Bước thứ hai là việc MC lựa chọn mở ô cửa nào. Để tính xác suất của hai bước này, chúng ta sẽ nhân xác suất của từng bước với nhau. Hình dung điều này giống như việc tung hai đồng xu liên tiếp. Bạn có thể hỏi, xác suất của cả hai lần tung đều mặt ngửa là bao nhiêu? Xác suất đó sẽ là 1/2 x 1/2 bằng 1/4. Lập luận trên được tính toán nếu ban đầu chúng ta chọn ô cửa đầu tiên. Chúng ta có thể vẽ ra mô hình cây tương tự nếu ban đầu bạn chọn ô cửa thứ 2 hoặc ô cửa thứ 3, nên kết luận của bài toán là không thay đổi. Ngoài ra, một số comment đã đưa ra những giả định khác của bài toán. Chẳng hạn, có comment cho rằng MC chỉ mở ô cửa có dê nếu MC biết ô cửa ban đầu bạn chọn có chiếc xe. Tất nhiên, trong trường hợp này, bạn sẽ không nên chuyển ô cửa. Nhưng trong bài toán của Monte Carlo, chúng ta giả định rằng MC sẽ luôn mở ô cửa có dê cho bạn xem. Dĩ nhiên là giả định này có thể không đúng trong thực tế. Trong thực tế, không phải lúc nào MC cũng mở ô cửa có chú dê cho bạn xem. Điều này có thể tạo nên kết luận khác biệt cho bài toán. Một điểm khác là chúng ta giả định rằng MC biết trước ô cửa nào có chiếc xe. Một bài toán khác là nếu MC cũng không biết ô cửa nào có chiếc xe và chỉ mở ngẫu nhiên một trong hai ô cửa còn lại. Khi đó, có thể chứng minh rằng việc giữ nguyên hay chuyển đổi cũng sẽ chỉ là 50-50 và bạn có thể lựa chọn một trong hai. Ok, nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục, có một số trang web để mô phỏng bài toán này, bạn có thể tìm hiểu trên các đường link sau. Vì vậy, kết luận của bài toán là việc chuyển đổi là tốt hơn. đây là một kết luận có vẻ như bất ngờ và ngược lại với suy nghĩ thông thường của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần chấp nhận vì nhiều khi trực giác thông thường có thể gây ra những sai lệch. Ok, hy vọng bạn đã hiểu về vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã bình luận và cho tôi thêm những phát hiện mới về vấn đề này. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.